Trong cái cúng đó thì khi bưng chén cơm lên là cúng, cúng dường. Cúng dường gì? Phật phải không? Bồ Tát. Tức là cúng dường Nam Mô, cúng dường thanh tịnh pháp thân ha, cúng dường thanh tịnh pháp thân Thị Lô Giá Na Phật, thì gì đó viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ức quá thân Bình Thích Ca Mâu Ni Phật, hết chưa? Đương lai hạ tranh là tôn Phật cực lạc thế giới, ai là Phật thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Đó, không sót Phật nào hết. Tại sao không sót Phật nào hết? À, thường thường mình tụng cho tới ngũ bách danh mà tam thiên mà sao không có mấy câu mà đủ hết rồi sao? Tại vì cái ba mấy cái câu đó là mấy câu gọi như là tóm lược thôi. À, tóm lược thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, đừng đây là đừng nghĩ một vị Phật. À, ở đây là cúng dường pháp thân chư Phật. Pháp thân mà Phật nào cũng có pháp thân. À, Phật nào cũng có pháp thân hết. Mình cũng có pháp thân nữa, nhưng mình chưa thành Phật thôi. Đấy. Mình chưa thành Phật thôi, chứ mình thành Phật rồi mình cũng đứng cho nó. À, đó là thanh tịnh pháp thân. Tỳ Lô Giá Na, Tỳ Lô Giá Na là cái chữ đại diện thôi, chứ không phải là một vị Phật. À, không phải một vị Phật. Cái Tỳ Lô Giá Na Virosana đó là coi như là cổ Phật đại diện cho tất cả các vị Phật khác. Thành cái chữ đó thường thường chỗ nào mình cũng thấy thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, không phải là một mà là tất cả pháp thân chư Phật. À, rồi nó viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, là cúng dường pháp thân, rồi cúng dường báo thân. À, báo thân mà báo thân thì Phật nào cũng có báo thân, mà là nhiều báo thân đó. À, một pháp thân thôi mà nhiều báo thân. Báo thân là sao? Là cái thân
biến hóa.
À, không phải, nếu mà biến hóa là quá thân. À, còn cái báo thân là cái thân quý báo. À, cái thân quý báo, cái thân có kết quả tu hành, kết quả của sự tu hành là báo thân. À, ví dụ như nói Đức Phật Thích Ca thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Nên là các vị Phật khác, mỗi vị do cái tu hành, công đức tu hành, nó có một cái báo thân riêng biệt. Đó, gọi là báo thân viên mãn, tròn đủ, tương hảo quang minh gì đó, là báo thân. Vậy thì cúng dường pháp thân, rồi cúng dường báo thân, chứ không phải là cúng dường một vị, hai vị gì hết, cúng dường hết, tất cả các vị Phật nào có báo thân, con cũng cúng hết, mặc dù có chén cơm thôi. Đúng không? Cúng dường pháp thân, cúng dường báo thân, rồi gì nữa? Thiên bá ức quá thân. À, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần thứ ba là cúng dường Đức Phật Thích Ca, nhưng mà không phải Thích Ca. Không phải Thích Ca không, mà thiên bá ức quá thân. À, đây là cúng dường quá thân hồi nãy giờ đó. Hồi nãy giờ nói là pháp thân phải không? Báo thân phải không? Bây giờ là quá thân. À, quá thân. Tức là Phật có ba thân, tam thân mà. Tất cả chư Phật đều là tam thân. Nhưng mà mình đây, mình sống gần đây thì mình chỉ thấy Đức Phật Thích Ca thôi. Ra đời ở bên Ấn Độ, sống 80 tuổi rồi đi truyền đạo kia nọ thôi. Thì đó là quá thân. Đó là quá thân. Theo như Kinh Pháp Hoa, đó là quá thân. Mà chư Phật đã thành quả đã lâu rồi. Trong cái thời này thì Ngài mới hiện ra để mà hóa độ trên thế gian này thôi. Cho nên họ coi Đức Phật Thích Ca không phải sinh ra cho đến 80 tuổi ở bên Ấn Độ, mà đó chỉ là hóa thân của Phật Thích Ca. Có cái tên là Thích Ca, nhưng mà những đời khác thì tên khác, những chỗ khác thì tên khác. À, cũng như bây giờ mình sinh ra đây, mình tên Việt Nam Lê gì đó, Nguyễn Quang gì đó ha. Mai mốt kia sinh lại bên Ấn Độ tên gì đó ha. Rồi qua bên Hồi giáo Mohammed vậy đó ha. Đây, thì mỗi nơi mỗi chỗ mình có cái tên khác nhau. Đó, mình có cái tên khác nhau. Nhưng mà đều mình không phải quá thân mà mình luân hồi. mình luân hồi sinh tử rồi mình mang tên khác. Còn Đức Phật thì là quá thân. Quá thân. Mà quá thân như vậy là rất nhiều ha. Thiên bá ức. À, thiên bá ức là trăm gì đó. Ngà thì trăm ức hả? Thiên, bá, ức. Vậy là quá nhiều. Thì cũng không có vị Phật nào mà sót hết. À, thiên, bá, ức, quá thân. Với một vị Phật là quá thân không biết bao nhiêu. À, mà từ xưa đến nay thì khi mà Đức Phật, các Đức Phật và thành Phật thì quá nhiều. Cho nên nói cái chữ đó thì cũng như là cùng khắp. Vậy thì nãy giờ cúng nè, pháp thân nè, thân tịnh pháp thân nè, rồi tới viên mãn báo thân nè, rồi tới thiên bá ức quá thân nè, rồi hết rồi ha.
Không, hóa thân là mới hóa thân Thích Ca
thôi. Thì bởi vì gần nhất là mình cúng Thích Ca đó.
Rồi sau là còn thiên thập phương tam thế.
Còn nữa chứ, còn nữa đó. Chưa chứ. Cho mình cúng. Cũng sợ các ngài kiện cáo rồi nên mình cũng phải nói thêm nhé.
Thập phương và tam thế.
Rồi tới tới gì nữa?
Thập phương tam thế.
Chưa. Đương lai chứ.
Đương lai chứ.
Sau khi cúng dường hoàng hóa thân Bổn Sư Thích Ca rồi á, mới tới là đương lai hạ sanh, tức là Phật chưa thành tương lai cũng cúng luôn đó. Này cúng kiểu này không mắc ạ. Đối với tương lai mà. Đương lai hạ sanh này, Đức Phật tương lai. Tương lai hạ sanh, Di Lặc Tôn Phật. Rồi cực lạc thế giới, A Di Đà Phật. Đó. Mình đang niệm Phật Di Đà thì cũng dường Đức Phật Di Đà ở nước cực lạc thế giới, A Di Đà Phật. Đó là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc tương lai và Phật Di Đà ở cõi tịnh độ. Rồi, còn gì nữa không? Thôi giờ cũng không nhớ gì nào nữa thì thôi. Thập phương tam thế, nhất thiết chư Phật là hết. Thập phương là mười phương, tam thế ba đời, đã mười phương mà ba đời nữa, mười phương mà quá khứ hiện tại vị lai đó, đâu còn sót ai đâu. Mười phương mà tam thế nhất thiết là tất cả, nhất thiết là tất cả, tức là tất cả chư Phật ở mười phương mà thuộc về quá khứ hiện tại vị lai đó. Như thế thì nãy giờ có chỉ có mấy câu mà gồm hết rồi. À, mình lạy tam thiên đây là dạng Phật mà giờ mới có mấy câu là đủ rồi. À, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. À, đây anh rồi. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật đó là cúng Phật á. Bây giờ qua cúng Bồ Tát thì tại gì? Đại Tri Văn Thù không? Đại Tri Văn Thù xưa là Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là ba vị. Đại Tri Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Đại Bi Quán Thế Âm. Rồi tới đó dùng một chữ tổng quát nữa, chư tôn, chư tôn Bồ Tát, Bồ Đói rồi đó. Tới đó là một câu cho nó gọn nha. Chư tôn nên là kể là ba vị thôi. Đại Tri Văn Thù tức là vị Bồ Tát về đại trí, tức là văn thù sư lợi. Đại Hạnh là ngài Phổ Hiền, Đại Bi là ngài Quán Âm, tức là ba vị tượng trưng cho đại trí, đại hạnh, đại bi. Đại trí thì thường thường trong kinh sách thì thường thường tượng trưng là ngài Phổ Hiền là đại trí. Xin lỗi, văn thù đại trí, văn thù đại hạnh là Phổ Hiền. Phổ Hiền thì có cái hạnh nguyện, hạnh nguyện thực hành. Còn nói về trí tuệ thì ngài văn đại trí, và văn thù. Còn nói về từ bi thì ngài Quán Âm. Đó cho nên tượng trưng mà đại trí văn thù, đại hạnh Phổ Hiền và đại bi Quán Thế Âm. Rồi câu cuối cùng là chư tôn Bồ Tát, mà chư tôn là tất cả các vị chư tôn. Từ cái chữ chư tôn thì dùng cho các vị tôn kính đó. Mình gọi cho số nhiều á, gọi là chư tôn. Chư tôn ví dụ như mình thưa quý thầy chẳng hạn, thì thường thường mình cũng không biết thầy nào mà nói cho hết, đọc tên nhiều khi không đủ, mà đôi khi không nhớ tên, đôi khi đọc lộn thì nói vài tên rồi sau đó mình dùng cái chữ mình chung hết, không sợ thiếu sót là chư tôn đức, kinh bạch chư tôn đức, thấy không? Cho nên cái câu là thường dùng lắm. Kính bạch chư tôn đức. Chư tôn đức thì coi như gom đủ hết á, không thể nào tránh mất gì hết á. Chỉ có cái là tôi không nhớ tên hết thôi. nó là bạch Chư Tôn Đức, Chư Tôn Bồ Tát, Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là gì? À, chữ Bồ Tát rồi là Ma Ha Tát là lớn, đại Bồ Tát, Bồ Tát, đại Bồ Tát. Đây là những cái danh từ Ấn Độ và Trung Quốc thì thường thường dùng, họ lặp đi lặp lại để phân biệt một chút, tôn kính một chút. Không, từ có chữ đạo, Ma Ha là đại, Ma Ha là lớn. À, chữ Ma Ha trong tiếng Ấn Độ là lớn. Ma Ha Tát, Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật, cậu có biết không? Ma Ha Ban Nhã Ba La Mật biết không? À, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật á, Ma Ha Bát Nhã. À, trong này có ba nghĩa. Ma Ha là lớn. À, Ma Ha là lớn, Bát Nhã là trí tuệ. À, trí tuệ là Bát Nhã. Ba La Mật là Paramita. Paramita là đã đến bờ bên kia, tức là đáo biển ngạn ha. Đáo biển ngạn đến bờ bên kia, Paramita. Paramita đến bờ bên kia có nghĩa là hoàn tất rồi, thành tựu rồi, kết quả rồi. À, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tức là tất cả chư vị trí tuệ mà đến chỗ rốt ráo, đến chỗ cùng tột rốt ráo, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, Paramita. Đây, tới đây tới chỗ này thì vị nào đã học rồi nói nghe nè. Tam đức lục vị cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ độ cúng dường. Nào thầy, ai đã học rồi?
Thầy, tam đức là ba cái đức tính của trong cái bữa ăn.
Rồi.
Đó là cứng, mềm,
cái gì không cứng không mềm.
Cứng mềm và lỏng.
Hả?
Cứng mềm lỏng.
Cứng mềm và
lỏng.
À, cứng mềm và lỏng cũng hay.
Và lục vị là mặn, ngọt, chua, cay, đắng và lạ.
Ừ. Tức là nói các vị mà mình thường trong các cái thức ăn á. Ngọt, mặn, chua, cay, chua chát gì đó ha. Đắng gì đó ha. Đến đến cho đủ.
Lạ.
Làm sao tính cho đủ được đó thôi. Tức là lục vị có nghĩa là những cái vị đó đó, vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng, chát gì đó. Hả? À, sáu vị thôi. Thiếu thiếu luận cái gì bỏ vô cho đủ được. Những bó sao cái bó làm sao cho nó ngon thôi. Có nghĩa là cái này là cũng như mình nấu bếp mà gia vị gì đó, gia vị làm sao cho nó ngon thôi. À, nó thiếu một cái gì đó nó mất ngon. Đó là lục vị. Đó là sáu cái gia vị trong đó. Còn cái ba cái tam đức á, tam đức thì nhiều lối giải thích lắm, nhiều lối giải thích. Mà một cái lối giải thích giống như sĩ mới nói là gì ha? À, cứng hả,
mềm
hả, lỏng hả. À, tức là mà, thường thường mình thấy trong kinh nói Đức Phật đi thọ trai đó, thì các cái bữa ăn mà cúng dường mà ngon á, thì thường thường nói là có đủ các cái món ăn cứng, món ăn mềm, món ăn lỏng. Mà thực ra cái món ăn mỏng, món lỏng thì ít lắm. Tại vì sao? Tại vì cái ông Ấn Độ là ông ăn bóc. Thành cái lỏng làm sao ăn bóc? Lỏng làm sao ăn bóc? Thành ra cái chữ đó ít ít khi nhắc nhiều lắm. Còn mình đây thì đối với ăn kiểu mình cầm muỗng á, thì cái chuyện ăn lỏng là cần thiết lắm, súp rồi chẳng hạn ha, à, canh rồi chẳng hạn đó, cái đó cần lắm đó. Ăn cơm mặn canh hay tu hành cũng có bạn ha. Thành ra cái chuyện mình cần canh nó còn Ấn Độ cái canh của ông á phải là sệt gì đó, sệt gì đó, cái cà ri vậy đó, mà cũng phải cà ri sệt chứ không phải cà ri lỏng. Nào sệt tao bởi vì hả, bởi vì ông quấn ha, quấn tròn anh ha. À, lấy cái tay cũng làm chút hồ, cái tay cũng công hay lắm, y như Ấn Độ múa vậy, còn hay lắm. Nào, cứ nhìn mấy ông Ấn Độ ăn bóc rồi, à, hay lắm chứ không phải như mình đâu, mình lấn chán mình làm đổ tháo tùm lum hết rồi. Thế hôm nay tôi coi rồi, tôi coi đứng một hồi mình thấy mình chịu được là bởi cái tay mình cứng lắm, à, còn cái tay không làm sao luôn, tại có lẽ từ nhỏ đến lớn mà, thì ngược lại cũng như mình cầm đũa vậy thôi, không cầm đũa không được. À, thành ra thấy cái này kia nó chấm 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 quấn tròn cuốn nạn này á, rồi đưa lên người ta miệng búng cái vô. Không, chứ không phải mình bỏ thẳng miệng đâu, nó lên ngang tới đây cái tay búng cái nó vô, thành ra viên tròn giống như kiểu nhỏ viên vậy đó, mình cái búng vô miệng đó, hay vậy đó. Thì cái cách đó rồi
họ làm chuỗi cũng đặc biệt
đó, thành ra đó là thành ra tam đức, tức là ba cái hình thức của cái món ăn đó. Tam đức thì có một số sách vở khác thì chú thích cứng mềm thì đúng được, tức là món ăn cứng thì dĩ nhiên không có cứng lắm, cứng thì cứng theo kiểu món ăn chứ phải cứng như đá đâu. Cứng mềm và đúng pháp, như pháp, dùng chữ là như pháp. Như pháp tức là hợp pháp, đúng pháp. Đấy, cứng mềm dĩ nhiên còn nữa, nhưng mà cái chữ đúng đúng pháp, như pháp đó là coi như đủ rồi. Tam đức, tại vì cho coi như là tam đức lục vị, thì mình muốn coi cái bát cơm của mình á nấu cách gì chẳng nữa, hay là cái bữa cơm á cách gì chẳng nữa, nhưng mà đó là tượng trưng cho tam đức lục vị. Mình nói vậy là tam đức lục vị, cái bữa cơm này gọn gàng đủ các món cứng món mềm và lục vị, sáu vị đúng như pháp. Cúng Phật cập tăng, cúng Phật cập tăng này cúng Phật và chư tăng, cúng Phật và chư tăng. Thì cái câu này là hồi xưa là sao? Xưa là Phật đi với lại là chư tăng, Phật đi là có đệ tử đi theo, thành ra cúng Phật và chư tăng. Thì cái câu này đúng lắm, thỉnh Phật tới mà, thành mình làm bữa cơm đó là cúng dường Phật và chư tăng, cúng Phật cập tăng. Đó. Còn thằng này á không có Phật, không Phật hiện tiền, nhưng mà mình cũng cúng Phật rồi chư tăng không? Chư tăng hưởng cho Phật đâu có hưởng đâu. Chư Phật hưởng cho đâu, Phật đâu có hưởng đâu. Chứ ngày xưa là Phật trực tiếp mà cúng Phật cập tăng, còn ngày nay thì cúng Phật và chư tăng thọ dụng, thành là cúng Phật cập tăng. Cho nên có người nói mấy thầy quý thầy á, mình cứ nói đùa đùa đó, nói là đừng chưa gì hết xong thì mình phải đưa lên cúng Phật chứ, thấy không? Thì thầy thứ hai đó cúng Phật cập tăng mà. Tức là đi đâu khỏi đâu thì cúng Phật rồi, phải có dùng cái nào đâu. Người đấy nó đừng bưng xuống ba chén, bưng xuống ba chén chứ đâu có mất chén nào đâu. Thì cúng Phật cập tăng mà. Đó. Thì cúng Phật và chư tăng, chư cập đó là và cúng Phật và chư tăng. Phổ đồng gì? Pháp giới hữu tình. Pháp giới hữu tình. Phổ đồng cúng dường, chỉnh trang. Cùng tất cả các loài hữu tình trong pháp giới. Pháp giới là thế giới đó, làm thế giới đó, nhưng mà hữu tình thôi, không có cúng vô tình rồi, vô tình không tốt, cũng hữu tình thôi. Tại đại hữu tình, vô tình nó phải ăn, hữu tình mới ăn chứ. Đó là pháp giới hữu tình. Hữu tình để là hữu tình chúng sanh đó, hữu tình để là hữu tình chúng sanh, mình nói tắt lại là hữu tình. Bởi vì chúng sanh có hai loài là hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, cho nên cơ là pháp giới là tất cả trong thế giới, tất cả các loài chúng sanh hữu tình trong pháp giới, phổ đồng cúng dường khắp hết. Phổ đồng là cúng cùng khắp hết. Đấy, nên đã hiểu được chưa? Đó là bưng chén cơm là cúng Phật, rồi cúng Bồ Tát, rồi cúng tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả cúng hết, không chừa ai hết, từ trên xuống dưới. Nhược phản thực thờ đương nguyện chúng sanh, thì phi thực pháp hỷ sung mãn. Cái đoạn trên mà nãy tôi đọc đó là tam đức lục vị, cho đến từ trong kinh ra, chứ không phải là đặt đâu, không phải chư tổ đặt đâu. Nhưng mình nhược phản thực thờ đương nguyện chúng sanh là cái này của chư tổ đặt. Còn cái trên mà tam đức lục vị cũng Phật cập tăng pháp giới hữu tình, có lòng cúng dường là rút từ trong kinh ra. Và nhược phản thực thờ, đây là cái một cái bài trong luật Lúc nào? Đi tô. Học chưa? Tịnh ni nhật dụng. Tịnh ni nhật dụng tức là lục hàng ngày. Tịnh ni nhật dụng lúc ăn cơm đọc cái bài này là nhược phản thực thọ. Khi ăn cơm nhược phản thực thọ. Nhược phản thực thọ là nếu khi ăn cơm. Khi ăn cơm thì mình đọc. Thành ra cái trong các cái vị trong các bộ luật xuất gia đó thì có hàng ngày mỗi cái gì cũng phải có một bài kệ. Ví dụ ăn cơm, uống nước, tụng kinh, là đi ngủ, tất cả cái hành động gì cũng có bài kệ. Thì cái ăn cơm có bài kệ, nhược phản thực thọ. Khi ăn cơm, thực thọ là khi ăn. Chữ thọ đó là khi, thực thọ là ăn. Nhược phản thực thọ, khi ăn cơm, tức là hiện giờ đang ăn cơm nè, nhược phản thực thọ. Đưa nguyện chúng sanh. Mình nguyện chúng sanh là sao? Là cầu cho chúng sanh. Trong tất cả những câu mà về Bắc Tông đó, sau này đó, nhất là bên Bồ Tát đó, thì bao giờ làm một cái việc gì, ăn uống ngủ nghỉ nói năng, cái gì cũng phải cầu cho chúng sanh. Cái gì cũng phải cầu cho chúng sanh, tức là nhớ nghĩ đến chúng sanh chứ không có đi riêng mình. Cho nên có chữ đương nguyện chúng sanh. Cái chữ đương nguyện chúng sanh gần như mình nghe rất là nhiều ha, chỗ nào cũng có anh. Từ bi Phật, đưa nguyện chúng sanh. Cái gì cũng đưa nguyện chúng sanh đó là cầu cho chúng sanh. Khi tôi ăn cơm, tôi cầu cho chúng sanh. Khi tôi đi ngoài đường, tôi cầu cho chúng sanh. Khi có khi tôi đánh nhau, tôi cầu cho chúng sanh. Cho nên sau này quý thầy sau này có nói mà nói thực tế lắm, không phải không? Bởi vì cái những cái này là theo cái nhu cầu mà đặt ra. Cho nên cái nhu cầu cái xã hội lần lần nó cải tiến đi, nó cải tiến đi thì bắt buộc phải đặt ra, mà cái thời xưa thì chưa có những cái nhu cầu đó, cho nên sau này mấy thầy nó mới nói rằng như vậy thì bây giờ mình lên xe lửa mình phải cầu cho chúng sanh sao đây, rồi thì bây giờ đi máy bay thì cầu cho chúng sanh sao đây. Nhưng mà ngày xưa thì chưa có máy bay mà chưa có xe lửa, thành mấy cái chú nó chưa có. Nên bây giờ xin giờ các tổ thợ này đặt dùng thêm. Khi quay anh tèm hết cầu cho chúng sanh sao đây. Bây giờ nó phải tới đó chứ. Nó phải tới đó. Bây giờ quý thầy internet không mà không cầu cho chúng sanh gì hết thì nghĩa là không đúng rồi. Thầy phải yêu cầu chư tổ đặt ra tiếp đây chứ. Còn ngày xưa chưa có cái này. Thầy nói chưa có. Gần thợ của tôi thì mấy thầy chỉ nói là xe lửa chưa có nè. Rồi máy bay chưa có nè. Tức là thời xưa không có, cho nên không có cái vụ phi cơ, không có cái vụ quá xa gì trong mấy bài chú hết á. Chỉ có nói là đi bộ ngoài đường thì cầu cho chúng sanh. Thì bởi vì thời xưa mà ai đi bộ, Phật cũng đi bộ mà. Thế còn thời nay thì cái chuyện đi bộ đó ít thôi, đi với thể thao thôi. Thế bây giờ nhược phản thực thọ, khi ăn cơm cầu cho chúng sanh, cầu cái gì? Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, kinh hồn vậy đó. Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, ai giải vậy? Không phải cầu có tiền có bạn, cầu sống lâu trăm tuổi những gì đó giống như chúc Tết đâu, mà cầu thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn là sao? Ai giải thích được? Nghe pháp là no rồi. Nghe pháp là no rồi. Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. No rồi. Đây hiện giờ mình đang ăn cơm. Sắp sửa ăn cơm. Chưa ăn ha. Sắp sửa ăn cơm. Cầu cho chúng sanh. Phải cầu cho chúng sanh thường, nếu mà bình thường cầu cho chúng sanh cũng có cơm đủ ăn như mình ha, đó là thực tế đó ha. Cầu cho các nước các dân chúng nghèo đói khắp nơi cũng có chén cơm ăn như tôi ăn thì cái đó nói là bây giờ là được nói như vậy là thiên hạ cho rằng là rộng rãi lắm á, cho rằng là tưởng niệm như là nhớ nghĩ rồi gì đó không quên thì những người nghèo cùng đội vậy đó. Nhưng mà không, trong này không nói cái đó là cầu được thiền diệt vi thực, pháp vị trung hạnh. Mấy cái này nó có dính dáng gì à, nếu dính dáng thì đâu có đưa vào đây, mà nó dính dáng, nó dáng chỗ nào đó. Nếu mình cầu cho người ta cũng đủ ăn á, cũng ăn như mình á, thì cái chuyện đó thì dĩ nhiên là một cái chuyện đầy đủ, no đủ, nhưng mà cũng là một cái, coi như là cũng là một cái, một cái gì đó, một cái hạnh phúc tạm thời thôi, ha, tạm thời thôi, chứ nó không phải là tuyệt đỉnh, nó không phải là vượt mức đó, mà đây là cầu cái gì cho nó vượt lên nữa thôi. Cho tôi có ông đồng, tôi cầu anh đồng là phải rồi đó, đúng rồi đó. Nhưng mà tôi có ông đồng, tôi cầu anh được độc đắc cả mấy chục triệu cả đó, cầu lâu vậy đó, thành ra kinh hồn lắm. Tôi nói kinh hồn là vậy đó, mình ăn có chén cơm thôi mà cầu cho ta nghĩa là không phải được chén cơm mà được hơn cái đó nữa.
Giống như là món ăn của cái vị ngồi thiền.
Đúng rồi, nhưng mà gọi là thiền diệt, thiền diệt thực, thiền diệt vi thực. Thiền diệt vi thực là gì? Là ăn, là ăn, là món ăn, mà không phải món ăn cơm, mà không có ăn bánh, mà không có ăn cái nỗi kia như là thế gian, mà món ăn này là món ăn của thiền, món ăn của thiền. Đó. Thì nói vậy chúng ta phải đi học cái nguồn gốc, cái cách thức của trong thiền, hay là nói rõ hơn cái cách ăn, à, cái cách ăn. Mình á, thường thường mình nghĩ rằng ăn mới sống, phải không? Ăn mới sống, không ăn là không sống được. Đó, cho nên không tới chừng mà thấy bưng cơm lên mà ngon bụng không ăn nha, rồi sắp sửa rồi đó, thỉnh thầy đạo rồi đó, bắt đầu rồi đó nha. Cứ nghĩ là không ăn là chết thật. Đó, thì cái đó, điều đó cũng đúng nếu mà theo cái nghĩa thế gian. Nhưng mà cái nghĩa đây mình nói đây là không phải nghĩa thế gian, mà trong nhà Phật thì có mấy lối ăn. Đó, học rồi ăn, học rồi ăn. Trong nhà Phật nói về thế gian là họ chia ra có bốn cách ăn theo lối thế gian. À, mà cái mà thường mình thường nói ăn như mình ăn để tiêu hóa ra máu rồi nuôi thân thể rồi thải chất bã ra ngoài đó, thì cái đó chỉ là một trong bốn thôi, à, một trong bốn thôi. Cái cách đó gọi là đoạn thực hay là đoạn thực, đoạn thực hay là đoạn thực. Đoạn thực, đoạn thực là gì? Đoạn thực là cái này nó biến hóa ra cái kia, à, nó đoạn mà nó từng khúc vậy đó. Tức là hiện đây hiện nhiều là mì xào giò chẳng hạn, hay là hủ tiếu ha, đó. Nhưng mà đoạn sau mình ăn vô rồi thì nó đâu còn mì xào giòn nữa, à, nó ra cái chất gì, rồi từ cái chất đó nó phân ra lần nào là gì đó, chất bổ kiểu gì, chất độc kiểu gì, chất bổ thì vô máu và chất độc thì thải ra, à, thì nó cứ đi từng giai đoạn như vậy, nó biến hóa như vậy, thì cái đó gọi là đoạn thực, hay nói cách dễ dàng, ăn bằng cách tiêu hóa, tiêu để mà hóa ra, tiêu cái này để mà hóa ra cái kia, đó, thì cái đó gọi là đoạn hay là đoạn. Thì mình tất cả sống là đoạn hết, đoạn thực hết, ăn uống kiểu gì cũng đoạn thực hết, rồi cao sang mấy vị cũng đoạn thực, mà nghèo hèn gì cũng đoạn thực hết, phải không? Đó là một cách thông thường đoạn thực. Nhưng rồi tới cách gì nữa? Xúc thực là tiếp xúc, ăn bằng cách tiếp xúc thôi, đụng tới thôi, chứ không có bưng nguyên tô vậy đi mất, không có. Thành ra cái xúc thực là đụng tới rồi thôi, chứ không có mất mát một muỗng nào hết á, nhưng mà đã ăn rồi, à, ăn bằng cách tiếp xúc thôi. À, là giống như hương linh vậy đó nghe. Chứ mà hương linh mình bưng lên là anh cầm đũa, anh cầm làm một tua là mình hết hồn thôi. Kêu đó là mình không cách gì mình nấu cho kịp hết 500 hương linh đó thì chịu thua luôn này đó. Đó. Tại là xúc là tiếp xúc, đụng vô thôi. Đấy. Thì cái này cũng có nhiều người gặp rồi ha. Ví dụ như có người ta cho con ăn cái gì đó, nó ăn cách sao nó để cái tô chạy tới đụng cái đó vậy không? giỏi ngon cũng nó ngon rồi vậy đó, mà nhìn thấy là có mắc cái chỗ nào đâu. À, là xúc xúc thì đây là cũng một cái cách ăn của những cái loài mà mình gọi là cũng như là vô hình. Họ có cái ý ăn, họ có cái hành động ăn, nhưng mà không có cái thân để ăn. À, thì cái bởi vậy đó là cái trung ấm mà mình đây là có miệng, có bao tử, có ruột gan thì mới ăn cái kiểu mà đoạn thực của mình, còn cái kia là cái ý mà. À, cái thân đó là trung ấm, thân là cái thân của ý. À, thì ăn cái kiểu như mình làm sao ăn được, nên nó phải xúc thôi, nó phải xúc thôi. Dĩ nhiên nó cũng còn nhiều cách khác nữa, cho nên mà nói xúc thì dễ quá, đợi gì mà cúng ra ngoài tiệm phở, ra ngoài tiệm tàu, ra các tiệm nào ngon nhất để ra nó xúc cũng đỡ quá hay nó cứ lựa nó xúc nó đỡ quá, mà nó không được như vậy, nó lại còn có những điều kiện khác mà nó mới xúc được, tức là điều kiện tâm linh, điều kiện tâm lý nữa. À, chứ không phải dễ dàng nó xúc kiểu đó. Rồi cách thứ nữa là gọi là ý tư thực và thức thực. À, ý tư thực và thức thực. Những ý tư thực tức là cái ăn bằng ý, ăn bằng thức, đó là ý thực hay là thức thực. Thì cái này là qua một cái khác nữa. Thì cái này cũng được thuộc thế gian, nhưng mà nó sẽ dính dáng tới những cái thuộc về thiền. Là nói bình thường thì thế gian là thế nào? Ý tư hay là ý nghĩ, ăn bằng ý nghĩ.
Nghĩ
tới món đó cái nó no hả? À, ăn bằng ý nghĩ. À, ăn bằng thức. Thức đây là biết. À, biết. Ăn bằng ý nghĩ. Thì hai cái này nếu mà nói một cách đó, ví dụ như cái người nghĩ cái này, nghĩ cái kia, hết ăn, hết muốn ăn,
no.
Có không?
Có,
lo nghĩ quá ăn không được nữa. Nó hả? Giận quá quên ăn. Ăn ba muôn giận quá bỏ muôn quên ăn, nhưng mà cả buổi đó nó ăn xong chuyện vẫn no như thường. À, vẫn no như thường, có nghĩa là cả cái ý thực cũng như là cái thức thực, tức là dùng tư tưởng mà nuôi cái thân. Cái thân vẫn đi đứng, vẫn nói năng, lúc đó cũng nói dữ lắm hả? Lý luận cũng dữ lắm, mà quên ăn. Mà lúc đó ăn cũng ngon đó. À, lúc đó cái ý nó đẩy mà. Có nghĩa là có lẽ là buổi chiều, buổi tối, và lúc mà hết cãi rồi, hết giận rồi, lúc bây giờ mới cảm thấy thấy rung thấy xỉu hả? Chứ còn mà cái lúc mà hăng vậy là thôi bây giờ cho, cái này ngon lắm, chị ăn miếng, anh ăn miếng. Không có muốn ăn đâu. Không muốn ăn đâu, lúc đó là chỉ muốn cãi cho nó thắng mình, cho người ta thôi, cái gì đó thôi, tức là cái ý nó mạnh hơn. À, ý nó mạnh hơn, nó làm cho, hoặc là ví dụ như là chờ đón hay là cái gì đó chẳng hạn, không nó lúc mà căng thẳng đó kêu ăn, đâu ăn đâu. À, đâu ăn thì cái đó lúc đó cái ý nó mạnh quá. Hoặc là những người mà đi coi bản xuống danh đi thi chẳng hạn, ha, chờ kêu ăn anh kêu đâu ăn đâu. Rồi xong rồi anh thấy tên đậu rồi cái sao? Trời ơi, anh chạy là lối ồn sòm à. Chạy vòng vòng kêu ăn cũng ăn đâu, nó mừng quá đi rồi. Nó mừng quá đi rồi thì không có thấy cần thiết để mà ăn uống gì nữa hết á. À, thì cái đó nó thuộc về ý. Mấy cái đó là thuộc về ý tư hay là thức, thức thực, ý tư thực. Đó là bốn cách cái thế gian. Nhưng mà cái cách bên xuất thế gian, tức là các vị tu hành thì có năm cách ăn nữa. Hả? Xúc, ý tư, thức, thức là bốn, thức thực là bốn, ăn bằng ý thức á, ăn bằng thức á, là bốn. Nhưng mà đến khi bên phía tu hành á, thì trong đó có nhiều năm cái, nhưng mà đây tôi nói một cái, thì cái này cũng có là cũng như đầy đủ trong bốn cái kia, tức là thiền diệt này, pháp hỷ này, đó trong này có hai chữ đó, thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt tức là vui trong thiền, chữ duyệt chứ không phải diệt ha, duyệt à, di duyệt á, nếu mà biết chữ việt của mình là u y t đó, duyệt theo thiền diệt chứ đừng có đọc thiền diệt. À, có những người không quen đọc chữ cái thì tưởng là thiền diệt, diệt là tiêu diệt á, thì không đúng, chứ nó không đúng là diệt, diệt là vui, à, giống như là Gina diệt chúng vậy đó, diệt chúng vậy đó, à, chữ đó chữ diệt, cũng như là mình nói cái lễ mà trước khi mà diễn hành của lính á, thì người ta gọi là diệt binh, diệt binh, tức là cái một ông lớn vậy ông đi qua để ông danh dự để vậy đó làm cho binh sĩ vui lên rồi để mà đi tiếp tục sau nối theo đó là diễn hành đó, gọi là lễ diệt binh chứ không phải là diệt binh đâu, đó là diệt. Thế thì thiền diệt là gì? Là vui ở trong thiền, à, vui trong thiền. Cái người tu thiền là các vị tu thiền họ khi mà họ đã đến cái mức cao rồi đó thì họ vui trong cái thiền đó, họ sống trong thiền đó, thì chính cái niềm vui ở trong cái thiền đó nuôi cái thân mạng của họ, à, cho nên những người ngồi thiền đó, họ có thể sống nhiều năm, à, thậm chí mà nói rằng là ngồi dưới gốc cây mà ăn cây ra cũ riết rồi ông nằm luôn trong cái bọng cây luôn đó, mà hỏi tại sao ông không chết. Bởi vì mà bình thường mà nó một người đói một ngày là đủ xỉu rồi, ba ngày là chết rồi, tại sao ông này lại sống được, không ăn mà sao sống. Ông ăn chứ, nhưng mà ông ăn bằng thiền diệt, à, tức là ăn trong thiền, không phải đoạn thực, tức là không có ăn đoạn bỏ vô miệng, mà vui vô trong cái thiền đó, à, có cái niềm vui trong thiền đó, thì chính cái niềm vui trong thiền đó, khi sống trong thiền thì cái đó nó nuôi cái thân mạng. À, nó có một cái sức để nuôi thân mạng, nó giữ gìn cái thân mạng, à, sống lâu mãi thôi. Thì cũng mình thấy y hệt chung chính như các cái vị mà cái gì đó, cái thân mạng họ còn thân sau này đó, à, gọi là bất hoại á, nhục thân bất hoại đó, à, bây giờ tìm không ra, họ không hiểu làm sao mà cái thân cũng là chất nọ chất kia bình thường như mình mà sao lại chết rồi, có người thì rã ra hôi thối, mà có người thì lại đông cứng lại mà như vậy đó. Rồi tìm thử xem ông ướp xác bằng cái gì, đâu có gì đâu, không có cái gì hết, có lẽ bình thường mà mấy trăm năm vẫn còn, thì cái đó là các vị họ thiền.
Hiện tại cũng có ở Nepal cũng có
thấy nhiều lắm, bây giờ từ từ khám phá ra nhiều lắm, từ từ khám phá ra nhiều lắm, mình nước Việt Nam cũng có, các xứ khác cũng có đó. Thì đến khi mà tu thiền đến cái mức độ mà cuối cùng thì chính cái thiền diệt đó nuôi cái thân mạng của họ, thiền diệt vi thực. Nhưng mà trường hợp các cái xác á mà không rã đó thì coi như là hiện nó nằm cứng đó thôi, chứ không còn không còn di động, không còn nói năng, không còn gì nữa. Còn cái thiền diệt này đây á là một thời gian rồi á thì họ có thể phục trở lại, tức là cũng như là một cái người mà nằm mà ngủ mê vậy thôi, đó, vậy thôi, chứ không có phải là người chết thẳng. Thiền diệt thì như Đức Phật nói, lúc mà ngài nói cái kinh nghiệm lúc mà ngài thành đạo đó, trong mấy tuần sau đó, ba tuần thì ngài không muốn đi, không muốn rời cái chỗ cái gốc cây bồ đề, à, bởi vì khi mà thiền định tới cái độ mà đã giác ngộ thành chánh đẳng chánh giác rồi á, thì có cái niềm vui thích lắm mà muốn ngồi yên vậy thôi, không có muốn đi đâu mà không muốn phá bỏ cái đó, không nghĩa là nó cái khác không muốn xuất hiện, à, sống trong cái đó thích hơn, à, mà khi xuất thiền rồi thì bao nhiêu cái sự việc rồi khó trở lại, khó tìm thấy trở lại đó. Thành ra có chính cái chỗ đó mà có nhiều vị tu thiền họ muốn tới đó rồi họ đi luôn là vậy đó, tới đó đi luôn, cũng như giống như mình đặt một cái thích thú, một cái yên ổn, một cái thanh tịnh gì đó mà cái dùng cái chữ là niết bàn là vậy đó, đến đó họ thấy một cái niềm vui gọi là hỷ lạc đó, họ thích quá. Mà bây giờ mình trở lại thì coi như nói theo tâm lý thế gian mình uổng quá nha, họ biết làm sao mà tìm trở lại được, nên là họ muốn đi luôn, mà đi luôn thì nó trái với cái nguyện của Bồ Tát độ sanh, cho nên phải xuất thiền. Thì cái lúc đó họ cần cái gì? Họ không cần gì hết, sống luôn thiện mà, đâu cần bưng nước tới cho uống, bưng sữa tới cho uống, hay bưng trái cây tới cho uống, hay nấu mì gói lên cho mọi thầy đâu, không cần nữa. Tất cả những cái đó là chuyện thế gian không cần đâu. À, mà lúc đó họ chỉ cần cái niềm vui thôi, cái duyệt thôi, thiền gọi là thiền duyệt. Cho nên mình cầu không phải cầu cho hôm nay tôi ăn cơm, tôi cầu cho chúng sanh có đủ cơm ăn, có dư cơm ăn kia nọ đâu, mà cầu cho họ ăn bằng bằng thiền, thiền duyệt. À, cầu tới dữ vậy đó, cầu cho tất cả chúng sanh được thiền duyệt vi thực, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, tức là vui theo giáo pháp. Pháp hỷ là cái người nghe pháp, người hiểu được pháp, người hiểu được giáo pháp có cái vui, mà cái vui đó cũng là một món ăn đó, pháp hỷ thực đó. Pháp hỷ thực, bây giờ cái người nghe pháp hiểu pháp vui quá rồi, không cần thiết cái ăn nữa, lấy cái đó nuôi cái thân mạng luôn. À, nuôi cái thân mạng luôn, thành gọi là pháp hỷ thực, pháp hỷ sung mãn, pháp hỷ đầy đủ, à, tròn đầy, gọi là pháp hỷ sung mãn. Thì đó là hai cái câu mà cầu cho chúng sanh nhược phản thực thờ, tức là khi tôi ăn cơm, phản thực là ăn cơm, nhược phản thực thờ, khi tôi ăn cơm cầu cho tất cả chúng sanh đều được cái món ăn gọi là thiền diệt và pháp hỷ trong này. Đó, thành ra mình cầu cái này là cầu lớn lắm, không biết ai được ai cầu thôi ha. Cầu này là lớn lắm.
Ngày nào mình nói bắt con trai là ai cũng được.
Thì bởi vì ông tổ nào mà đặt cái bài này là ông cũng có cái tham vọng lớn lắm, không có thường thường đâu, thường thường thì mình không có cầu những cái cầu nhẹ nhẹ thôi à, cầu thế gian thôi à, cái này là quá cao. Thiền diệt quy thực, nhưng mà phải biết cái thiền diệt là cái gì không? À, thiền diệt là cái gì? Thì thần đây cái chuyện thiền diệt cũng có chứ phải không, mà rất ít, rất ít. Là khi nào tới cái mức mà mình hoàn toàn là không còn chú tâm, không còn bị quấy rầy bằng những cái bên ngoài hay bên trong, tức là bên ngoài là cảnh vật bên ngoài, bên trong là những cái phản ứng bên trong về con người của mình, thì lúc đó mình mới đi vô cái chỗ gọi là thiền diệt, thiền diệt thực, pháp thủy thực, thiền diệt vi thực, pháp thủy sung mãn. Đây coi chừng nãy giờ nhắc tôi nghe chưa ha, mà con cầu rồi, mà con bài hết rồi. À, bây giờ nói thêm một cái chỗ nữa cũng còn nhiều lắm, nhưng mà hôm nay nói được chẳng hai chỗ thôi. À, chỗ này một chỗ nữa, chỗ này tôi nghĩ là cũng có nhiều người không biết. Trong cái ghi quả được rồi lên đi kinh hành, rồi cái lúc mà phục nguyện, lúc phục nguyện đó, thầy có đọc một câu: thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhập thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Ai giải được? Trong này nó có dính một vài chữ chứ xưa. Thân phi nhất lũ đó, từ đó mà không hiểu là mình không hiểu cái nghĩa của từng chữ, là mình không hiểu cái câu nói cái gì. Thân phi nhất lũ thì thường thường mình học á, cứ nghĩ phi là bay thôi à, dân Nam mà mình nói tới là phi thì như là phải bay thôi à, phi là phải bay thôi, chứ chữ phi nó nhiều nghĩa lắm à. Chữ phi còn một cái nghĩa đặc biệt nữa là chữ phi là mang, mà mang trên người á, mặc á, mà tức là phi, thì cái chữ đó là ít dùng lắm. À, ví dụ như ở đây là mặc áo gọi là phi, nhưng mà thường thường mình ít dùng chữ đó lắm. À, phi, nhưng mà ở chỗ nào nữa mà có chữ phi trong à, phi mau đá giác vậy hả? Mang lông đội sừng, phi mau. Phi bao là mang lông, chứ không phải là lông bay hả? À, đừng nghĩ là lông bay mà là mang lông đậu sừng. Đấy giác là đấy giác. Tức là ý nói rằng cái đời sau không chừng thì mình làm thiếu phước á, tu thiếu phước đó, mình sống đời gọi là tạo nhiều nghiệp ác, đời sau sanh làm con thú À, ý nói là sanh làm con thú mà không không nói, à, nói cái chữ gọi là phi mang lông đổ sừng, mang tức là đằng sau không chừng là sanh làm súc sinh đó. À, nhưng mà khi mà nói mang sanh làm súc sinh thì nói là phi mau đá giá, tức là mang lông đổ sừng, thì cái chữ phi đó là mang đó, mặt đó, mang lông đó, phi mau. À, chứ không phải là những cái loài mà bay trên trời, đâu phải đâu, chữ phi đó. Ha? Phi
phi phục chỉ giới hạn.
Hả? Phi phục chỉ giới hạn. Không 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 phải. Nói khi đáp y đó. Ừ. À chữ phi đó. À phi phục chỉ giới hạn ở trong cái bài kể đáp y phải không? Ừ. Phi phục chỉ giới hạn phổ độ chư quần sanh đó. Đó đó cái bài đó thì chữ phi. Dĩ nhiên cái âm phi thì giống nhau nhưng mà cách viết á khác. Khác. Thành ra nhớ cái chữ phi nó có một cái nghĩa là mang hay là mặc gì đó. Thì chữ phi. Nếu mình dùng cái chữ mà nó cao thì không dùng chữ phi, mà dùng cái chữ bình thường thì mới có chữ phi. À, thành ra trong bài này thân phi nhất lũ, hai cái chữ rất là khó. Thành tức là chữ lũ. Chữ lũ là càng không nghe nữa, ít nghe lắm. Thành ra thân phi nhất lũ, ngay cả quý thầy nên nhiều khi không học chữ nho mà không có, ngay cả chữ nho cổ luôn không học thì coi như không hiểu được cái chữ này. Thân phi nhất lũ, chữ lũ này đây là một cái áo, mà áo này áo bình thường thôi, à, rách rưới thôi. Trong này nó chữ rách rưới nhưng mình tôi nghĩ là không phải chữ rách rưới, một cái áo gọi là áo thường thôi, áo thô thôi, à, áo nghèo hèn thôi, nghĩa là cái áo tạm thời đó, nó không phải sang trọng gì đó, là cái áo. Nên là cái thân này mà có mặc một cái áo giàu rằng là cái áo rẻ tiền, cái áo gọi là thô sơ chăng nữa, ý muốn nói vậy đó, mới dùng chữ lũ. Nhưng mà tìm lại trong dân chữ Việt Nam cũng có chữ lũ, ví dụ tôi thấy có chữ lam lũ, đời sống lam lũ. À, lam lũ là ăn mặc một cách thiếu thốn vậy đó ha, gọi là lam lũ, tưởng là chữ Việt, thế là chữ nho. À, từ chữ nho mà ra rồi riết lâu mình cũng không để ý chữ đó nữa, nhưng mà tìm ra thì thấy cái chữ đó là có cái nó đi đôi với chữ lam lũ, đúng không? Nó lam lũ thì ý nói là thân phi nhất lũ, là bây giờ cái thân này mình không nói thân mình mặc cái áo sang trọng vậy đâu, mà cái áo rất bình thường thôi, một cái áo rất là rẻ tiền, rất là thô sơ thôi, nhưng mà cũng phải biết rằng là công ơn của cái người làm ra nó. À, dầu rằng cái áo thô sơ chăng nữa, cái áo bình thường rẻ tiền gì chăng nữa, cũng phải bao nhiêu công phu người ta góp trong này. À, thường tư chức nữ chi làm, nên luôn luôn nghĩ tới công lao của người chức nữ. Chức nữ là người nào? Là người dệt. À, cái người dệt, người dệt cái áo đó. Nhưng mà trong này là chức nữ, tại vì nó dính vô cái tích Ngưu Lan chức nữ. À, Ngưu Lan chức nữ, cái chữ nữ là một người đàn bà. Chắc lẽ ngày xưa mấy ông đàn ông không biết dệt đâu sao, cho nên mới là chức nữ thôi. Đó, cái chữ chức đó là chức là dệt. À, chức nữ là chữ chức đó là dệt. À, cho nên mới gọi là chức nữ, cái người dệt áo, cái người dệt vải, chức nữ. Thì theo cái cách ngày xưa đó, nó là Ngưu Lan chức nữ. Trước đây ai biết không? Chắc mấy vị lớn lớn này biết hết chứ gì? À, Ngưu Lan chức nữ biết hết chứ gì? Tháng 7 mưa ngâu rồi mấy ông quạ phải đội đá để cho Ngưu Lan chức nữ gặp nhau, rồi trời mưa xuống rồi nói rằng là hai bên khóc với ông sùng đó. Đó, gọi là nước mắt gì đó, mưa ngâu á. Đó. Đó là nó cái tích đó đó. Thì tháng 7, tháng 8 gì đó không biết. Tháng 7. À, tháng 7 mưa ngâu. À, thì nói rằng là bởi vì hai người lo không lo làm việc, Ngưu Lan gặp chức nữ cả ngày nói chuyện không à, bỏ bê công việc, cho nên ông Ngọc Hoàng thấy vậy ông giận quá, ông mới bắt một người bỏ bên này, một người bỏ bên kia bờ sông. Ngưu Lan ở phía mà chức nữ ở phía cứ ngó thôi chứ không có làm gì được. À, nhưng mà thấy cũng tội nghiệp, một năm cho một kỳ gặp nhau. À, gặp nhau đó là tháng 7, mà gặp nhau như vậy là bắt mấy quả đội đá đội gạch gì làm mấy cầu cho bên hai bên gặp nhau, chứ không phải bây giờ mình kêu công binh xe cần câu tới làm cầu ha. người ta mang quả, cho nên mang quả vào tháng đó không biết làm sao cái đầu nó trắng bóc rồi hả. Rồi nói là tại vì nó đi lên để nó đổ đá, không biết ai để ý cái đó không biết. Rồi tháng 7 cũng dùm dầu mang quả thì có cái đầu nó làm sao. À, nói vậy đó, nó quả cái tháng đó cái đầu nó trắng à. Thì nói cái tích nó lên trên đó, tháng đó là phải triệu tập về trên làm công binh đậu đá cho Cưu Lan Chức Nữ gặp nhau. À, hai bên gặp nhau rồi thì khóc tùm lum mấy cái gì, thế gian này bị mình bị mưa bị lụt. Phải là vậy đó. Thằng mới có cái chữ mà Ngưu Lan Chức Nữ. Không, tháng 7 mười dòng sụt sụt thì cũng có cái đó, nhưng mà nó lại ra cái nghĩa, cái nghĩa nó hơi thê thảm hơn không. À. Bây giờ trở lại cái chuyện chức nữ. Chức nữ là người dệt. Nhưng mà chữ chức nữ ở đây không có nghĩa là nói cái chức nữ mà tôi vừa kể. Lấy cái tích thôi. Lấy cái tích thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa có nghĩa là nhớ ơn những người dệt vải. Hay là một cách rộng nữa là nhớ ơn những người làm ra cái áo. Làm ra cái áo. Thân phi nhất lũ. Mặc dầu mặc cái áo thô sơ là cũng nên phải nhớ ơn của cái người làm ra cái áo. À, thường tư, thường suy nghĩ tới. Tư là suy nghĩ. Chức nữ, chi lao tức là công lao của người dệt áo, dệt vải. Đó là một câu. Thân vi nhất lũ, thường tư chức nữ, chi lao. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. À, nhật thực tam sang là ra. Một bữa ăn. À, sang là một bữa ăn. Nhật thực tam sang là một ngày ăn ba bữa. Nhật thực tam sang ngày ăn ba bữa. À, ngày ăn ba bữa đầu là ăn ngò, ăn dở, ăn diện, nhà sáng điểm tâm, rồi trưa, rồi chiều, đó là tam sang. Sang tức là một sang là một bữa ăn. Một bữa ăn gọi là sang. À, cũng là danh từ xưa mà bây giờ thì còn dùng, cái chữ sang thì còn dùng. Mà nhật thực tam sang một ngày ăn ba bữa. Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Mỗi lần như vậy đều phải nhớ đến công ơn của người nông phu, cái khổ của người nông phu. Cái khổ của người nông phu làm ra cái bữa ăn, làm ra cái hộp gạo. À, để nấu thành bữa cơm. Thì đó là hai câu. À, hai câu. Hai câu này muốn nói là muốn nhắc nhở những người tu hành á, như là Thọ Bát Quan Trai hay là tất cả các nghi quán được, những người đã ăn cái bữa cơm á, những người đã thọ dùng bữa cơm là nên nhớ cái công ơn của những cái người làm ra. À, những người mà góp phần được đó. À, nhắc nhở như vậy đó. Thành ra trong cái câu phục nguyện của cái thời Quá Đường là như hai câu đó đi trước. À, thân phi nhất lũ, thường tư chức nữ chi lao, nhập thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Nhớ cái khổ của người nông phu. À, mà nhớ công lao như vậy đó, mà nhớ cái khổ như vậy thì cái này nó tương ưng với lại ở trong cái chỗ nào, trong cái chỗ ngũ quán. Trong ngũ quán. Ngũ quán lúc nào? À, khi ăn á. Mà khi ăn tam đề và ngũ quán. À, tam đề tức là ăn ba miếng đầu tiên, ngũ quán là trong khi ăn đó, quán tưởng năm điều gọi là ngũ quán. Trong thì trong cái năm điều đó có nhất kế công đa tiểu lượng mỹ lại xứ ha, nhị thủ kỹ đức hành toàn phía ứng không ha. Tức là trước hết cái điều quán thứ nhất, à, gì đó, nhất kế công đa tiểu quán thứ nhất. Nhưng cái công của cái người làm ra, cái công của người làm ra bữa cơm, kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, coi thứ người ta làm mà ta đem đến cho mình như vậy đó. Cái công lao như thế nào, cái người nấu cơm này đây, cái người đi mua, cái người về nấu, cái người mà tạo thành cái bữa cơm này, công lao như kế công đa thiểu ít nhiều gì trong này mà cái họ có lượng bỉ lai xứ còn từ đâu đem đến đây nữa. Đó. Nhì thủng kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, rồi mới nghĩ lại cái phần mình cái đức hạnh của phần mình có đầy đủ để mà xứng đáng mà lãnh thọ cái bữa cơm này hay không. À, thủng kỹ đức hạnh, Kỷ đức hạnh là cái hạnh của mình, cái đức hạnh của cá nhân mình, kỷ cá nhân mình, thổn kỷ đức hạnh. Thứ hai mình nghĩ đến cái đức hạnh của mình lâu nay đó, hiện giờ đó, có xứng đáng để mình thọ dụng cái bữa cơm, mà bữa cơm này bao nhiêu cái công lao của người đã làm ra nó để mà cúng. Thổn kỷ đức hạnh tổ quý ân công. Tam, phòng tâm ly quá, tham đáng vì tâm ha. Thứ ba, vì cái lẽ như vậy cho nên đừng có tham. Tới đó là thấy rằng là cũng không vì lẽ như vậy cho nên phòng cái tâm tham của mình. Khi vô ăn mà thấy ngon thì tự nhiên phát khởi cái tâm tham, kiếm món nào ngon làm dữ lắm, tô nào ngon là bưng bưng gần tới mình thôi ha, kéo về phía mình ha. Trong cái người kia ăn ít để cho mình được nhiều ha. Cái tâm tham nó hiện khởi lên, mà nhất là cái khi ăn nó hiện rõ lắm. Nó hiện rõ lắm. Cái này tôi nghe nhiều người á, cái tôi mà tôi thấy cũng đúng. Trong nói là cái khi mà đi tù á, đi học tập á, thì mấy ông về ông cái đó, trời ơi, nhiều khi mình cái đánh giá cái người ở chung với mình, ở gần với mình á, qua cái bữa cơm. Ra bữa cơm tự nhiên thấy họ dành nhau hay là họ nhường nhau hay là gì đó. Thì lúc đó không còn kể cái ông A, ông lớn, ông nhỏ gì hết. Lúc đó là họ thấy cái gì đó thì họ đấy là họ nói. Mà điều đó đúng như vậy. Cái lúc đó là coi như cái tâm tham nó cái đói là một, rồi cái tham là hai, tự nhiên nó tới nó lấn hết rồi, không còn cái gì phân biệt được nữa đó. Mà nhưng mà cái đó thì cũng có thể thông cảm được, bởi vì đói quá nào, đói quá rồi hoa mắt, đói quá thì buông đúng tay chân, no rồi bây giờ mới ngồi mình ngẫm nghĩ hồi nãy mình làm có bộ hơi khá, làm hơi lố quá, thì lúc đấy giờ mới bắt đầu suy nghĩ, chứ còn cái lúc đói thì thôi không suy nghĩ. Tôi kể một cái chuyện thế này nè, có một cái năm đầu tiên tôi đi qua Nga vào năm 1993-94 vậy đó, tôi đi qua bển đầu tiên đó. Thì qua bên đó dự một cái đại hội, một cái hội nghị về nhân quyền cái gì đó biết đó. Thì mình đầu tiên mà đi mấy chuyến đó mà cái gì cũng lạ đó, để ý luôn. Thì trong cái hội nghị xong xuôi rồi thì tới trình kết thúc hội nghị họ có một cái bữa tiệc khoản đãi. Thì đối với mình bên này thì mình coi cái chuyện đó như cốc tay hay là cái chuyện bình thường thôi, cái chuyện đó là xã giao, cái lối là thường thôi, không phải cái dịp để mà ăn, mà thực ra cái dịp để gặp gỡ, để ngoại giao. Phần lớn ở mấy xứ này thì cái cốc tay hay là cái tiệc là một cái cơ hội để mà họ tiếp xúc với nhau, để mà họ thảo luận với nhau bên lề, họ nói cái gì đó, chứ không phải là để ăn đó. Nhất là những ông lớn, những ông có chức vị thì thường thường ở trong hội nghị họ không có nói gì được hết. Thành ra những cái cơ hội đó là cơ hội họ tiếp xúc riêng tư để họ nói chuyện. Thành ra tôi đến đó thì cũng ăn gì được, bấm ăn chay thì ăn gì được đó. Nhưng tôi vô tôi coi thì tôi thấy bữa đó họ làm cũng thịnh soạn lắm, cũng đãi tiệc tây mà cũng có rượu, cũng có các thức ăn đặc biệt lắm. Còn cũng có mấy ông lớn đồ đeo huy chương, đồ mặc đồ vest đồ thì cũng coi nó nghiêm chỉnh lắm. Thế thì lúc đó nói thiệt thì tôi cũng số quý thầy, cũng số các vị khác thì đến đây để đi dọc để tìm những ông nọ ông kia hay là người này người khác để mà nói chuyện hỏi thăm đó. Thì thấy họ rất là hối hả, họ trả lời một cách nhát gừng thôi, họ tìm cách họ tránh thôi. Họ nói một cách nhanh họ đi, mình lấy làm lạ, họ nghĩ là chắc là họ khi dễ gì nữa. Lúc đầu họ còn hăng hái hỏi, sau hồi mình cũng không thích nữa. Nhưng mà tới chừng hết bữa tiệc rồi thấy họ vui vẻ lắm. Thì bây giờ no rồi. No rồi, lúc bây giờ họ mới chạy trở ra, họ đi tìm, họ nói chuyện, hỏi thăm. Rồi lúc trước mình nghĩ hồi nãy mình nói họ, hỏi họ, họ bỏ đi, rồi bây giờ trở lại. Thì mới biết, ở bên mấy xứ đó có lẽ bây giờ thì khác rồi. Mấy xứ đó chỉ những cơ hội đó mới có một bữa ăn ngon thôi. Sau tôi hỏi cái chị Irina đó, tức là cái chị người Nga mà có chồng Việt mà nói tiếng Việt được đó, thì chị mới thuật lại, chị nói ở đây họ chỉ trong cái cơ hội đó thôi. có cơ hội đó mới là ăn uống được gọi là khá thôi. Thành ra giờ đó là giờ tranh thủ mà. Mình hỏi họ cái nào mất thời giờ đi. Cho nên họ chỉ trả lời đó. Sơ sơ thôi. Đó. Thì cái đại để là tôi nói cái chuyện mà lúc đói rồi thì không kể gì. Không kể gì. Đại để. Thành ra cái trường hợp mà mình tham đẳng vi tâm trong cái ngũ quán này có nói là cái đó đó. Tức là khi mà mình cảm thấy đói quá thì là nhiều một cái tâm tham thử lên. Như là bà Thanh Đề mà trong kinh Vu Lan vậy đó. Thấy bát cơm cái là chê nó sợ xung quanh ngà quỷ khác nó chạy tới nó ăn nó giật đi. Cho nên phải lấy tay che lại. Đó là cái gốc như vậy. Thì mình cũng nhiều khi mình ăn mình cũng vậy cho thấy sợ người kia nó nhìn thấy nó tới nó dớt hết. Cho nên tham đắng vi tâm. Cái khi mà ăn dầu đừng có đói nữa cũng phải tập. Khi mình nghĩ thủng kỹ đức hạnh á, thủng kỹ đức hạnh á, thì cái tâm tham mình nó mới bớt xuống. Thế nói diệt thì chưa diệt nhưng mà nó bớt đi. Mình cũng chưa phải là xứng đáng để thọ lãnh một cái sự cúng dường như thế này. Để mình có thể mình ăn vừa phải thôi. Cho nên trong các pháp hiệu của Đức Phật có một cái pháp hiệu gọi là ứng cúng. Nam mô Như Lai ứng cúng. Đó. Chánh biến tri á, ứng cúng là gì? Là xứng đáng để mà được cúng. Đó. Thì chữ Đức Phật mới được cái chữ đó. Còn mình á thì mình nhìn thấy cái chữ ứng cúng mình là bất ứng cúng mà chưa đủ để mà ứng cúng. Đó. Khi mà nói cái chữ ứng cúng là mình thấy mình chưa đủ, mà chính cái chữ chưa đủ nó ngăn mình lại, bớt đi. Trong đó là có cái phòng tâm ly quá tham đắng vi tâm tứ chính sự lương dược với liều hình khô. Tứ cái điều quán thứ tư là coi cái ăn này như là lương dược, như là món thuốc để trị cái bệnh gầy ốm, hay là nói một cách khác ăn này là để cho có sức khỏe, ăn để mà có sức để làm việc chứ không phải là ăn để mà kiếm cái ngon. Đó là lương dược với liều hình khô, tức là dùng cái món ăn này như là một thứ thuốc để mà trị cái bệnh ốm gầy. Ngủ vi thành đạo ưng thọ thứ tật. Cái điều thứ năm là vì vấn đề tu hành cho được kết quả mới nhận cái món ăn này. Vì lo cái con đường tu hành cho nên nhận cái món ăn này, cũng như nhận món ăn này cũng như là cái nợ đặt trước vậy thôi. Đó, để mà tu. Đó là năm điều ở trong cái phép ngũ quán, tam đề ngũ quán. Thì trở lại cái câu mà phục nguyện tuy rằng nó đơn giản vậy đó, gọi là thân phi nhất lũ thường tư chức năng chi lao nhập thực tam san mỗi niệm nông phu chi khổ. Tại đó đó, tức là nhắc lại cho những người tu dầu rằng là một ngày một đêm tội bác con trai ha, thì cũng thế. Chứ rằng có người đấy đâu có gì đâu, mình tới đây mình bỏ tiền ra mình đóng vô đây chứ đóng góp là tức là mình ăn của mình chứ có gì đâu mà. Thì thiệt ra mình ăn của mình, giả sử đồng tiền của mình bỏ vô. Nhưng mà theo tôi nói như thế, không biết từ cái truyền thống lúc nào họ nói rằng là bây giờ mình ở trên cái thế giới này, mình ở bất cứ ở đâu dầu rằng là của mình, nhưng mình cũng mang ơn cái chỗ đó, cái ơn nghĩa chỗ đó.
Rồi,
mỗi niệm nông phu chi khổ. Khổ nguyện hiện tiền tứ chúng phước huệ sông tu, một hậu đắc Di Đà thọ ký. Giải được không? Hiện tiền tứ chúng phước huệ sông tu. Hiện tiền là hiện tại nè. Hiện tại đây nè, hiện tiền. Tứ chúng là bốn chúng. Bốn chúng là chúng nào, chúng nào? Chúng ông, chúng bay. Tứ chúng là nếu mình nói tứ chúng á, bởi vì trong 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 danh từ nhà Phật nhiều lắm, tứ chúng cũng có mà thất chúng cũng có, phải không? Nếu mà nói tứ chúng á thì nói cái kiểu nào? Tỳ kheo ni, tu bà tát, tu bà di, đó là tứ chúng. Tức là nói một cách khác, tại gia và xuất gia. Tại gia và xuất gia, trong tại gia và xuất gia chia làm hai. Tại gia thì có tu Bà Tát ở Bà Di, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn bên xuất gia thì là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì cái đó gọi là tư chúng. Còn nếu mà nói thất chúng thì khác. À, thất chúng thì trong cái chúng, cái giới trên chúng tỳ kheo, chúng xuất gia thì chia là tỳ kheo ni, sa di ni, thức sô ma na ni, rồi ô bà tắc ô bà di, cộng lại thành ra bảy. À, cho nên thất chúng cũng đúng mà tứ chúng cũng đúng. Vậy khi mà nói thông thường thì nói tứ chúng thôi. À, hay là đôi khi lại nói là nhị chúng thôi, hay là nhị mộ thôi. À, nhị chúng hay nhị mộ đó là nói xuất gia và tại gia thôi, là nhị chúng hay nhị mộ. Tại cái chữ pháp số nhất nhị nhiều lắm, chúng nhiều lắm. Hiện tiền tứ chúng, tức là hiện tiền đây người xuất gia, người tại gia, phước huệ song tu. Phước huệ song tu là sao? Tu phước lẫn tu huệ, à, cả hai, cả hai bên đều tu hết, không bỏ cái nào hết. Không theo cái tu phước nhiều, cũng không theo cái tu huệ nhiều, mà làm thế nào cả cả hai đi song song với nhau, đi đều với nhau, gọi là phước huệ song tu, tu phước tu huệ. Thì chỗ này cũng nên phân biệt nữa nè. Có người hiểu một cách máy móc, tu huệ là ngồi đọc sách, nghe giảng, à, tụng kinh. Còn tu phước là rửa chén, quét nhà, làm nấu bếp. Cho nên có người nói, tôi vô chùa tôi muốn tu phước, tức là tôi muốn xuống bếp thôi. Tôi muốn làm việc tay soạn, tôi muốn lặt rau, tôi muốn quét nhà thôi. Tôi không có học gì được đâu, tôi không có cần lên ngồi nghe giảng rồi vậy đó. Ngược lại có người nói, tôi vô chùa tôi tu huệ thôi, tôi không biết tu phước. Tôi chỉ lên chùa là thầy nào giảng hay thích thì tôi đi, rồi gì đó. Còn cái tu phước là rửa chén thôi, tôi để cho mấy chị tu phước này. Nó nói vậy đó, đúng không? Đúng hay sai? À, cái từ ngoài hiểu kiểu đó rồi riết rồi có người không ai đi tu phước hết, chắc là mình mướn rẹp thôi. Mình mướn rẹp vô tu phước. Bữa nào xuống thấy toàn dưới bếp mình toàn là dân đen tu phước không à. À, thực ra thì ai phân biệt được. Thành ra cái điều này có chừng á, mình hiểu như vậy là mình hiểu nhầm, nhầm lớn lắm á. Bởi vì như là lục tổ mà ngài nói đó, à, lục tổ mà ngài nói là cái gì, là gì đó, gánh nước bữa củi đó, à, gánh nước bữa củi không phải là việc ngoài đó, à, tức là chính là lục tổ mà khi mà ngài đắc đạo rồi mà ngài nói vậy đó. À, tức là những cái việc mà hả, à, gì đó bữa củi mà gánh nước đó hả, là không phải là những việc bên ngoài, tức là những việc đó là những việc cho huệ đó, những việc để mà phát huệ đó, chứ không phải việc thường. À, cái những người mà tu huệ mà giống như ngài mà để thành tổ đó thì bắt đầu cũng là cũng là giá gạo mới lại là chảy củi mới lại đó. Thành ra do đó cho nên ngài nói đừng có coi những chuyện đó là những chuyện thường, mà những chuyện đó là những chuyện khai phá mở cho trí huệ đấy. Đấy thì cha, tại sao vậy mà nói tu phước là mấy người củi, mấy người rửa chén? Cái chuyện không phải là tu phước tu huệ, không phải là cái việc đó, không phải là cái việc mà mình làm đó, phân chia cái việc đó gọi là phước mới huệ, mà ăn thua cái tác dụng của cái công việc đó. À, cái tác dụng của công việc đó, ví dụ cái người mà làm cái việc đó mà cái đầu óc của họ lại là cái việc khác, họ dùng cái việc đó để mà cho cái tác dụng khác. Nếu mà mình nấu cơm mà để mình trông để mà bán được nhiều cơm, được nhiều tiền á thì khác, mà cái người nấu cơm mà để vì một cái mục đích nào đó đó thì lại cái tác dụng nó khác. Chẳng hạn như cái bà già mà cúng đèn đó, bà đâu phải cầu phước đâu mà bà cầu trí huệ. À, mà cúng đèn mà cầu trí huệ chứ bà đâu có phước đâu. Thành ra cái mục đích của họ khác, chứ không phải là vì có cái người tu học mà chỉ mong được sanh vào những cảnh giới sung sướng thôi thì cái đó khác, còn cái người mà cầu pháp trí huệ khác. Thành ra cái ăn thua cái mục đích chứ không phải cái việc làm. Ví dụ như mà cái gì? Quét không bước về mà làm ha, 15 phút nữa ha. Quét chùa có cái bài cái sao? Cần táo và lâm gì á? Cần táo và lâm gì á? Thờ thờ phước vệ sinh. Cần táo và lâm gì á? Thường quét đất và lam, thờ thờ phước vệ sinh. Cái phép quét đó đâu có phải là quét rác hay là quét tính giờ lấy tiền, mà quét đó là muốn nói quét cái phiền não để cho sinh trí huệ. Thì cái câu chuyện đó là dính dáng tới cái ông tổ mà lại gọi là Châu Lợi Bàn Đại Già đó, không? Châu Lợi Bàn Đại Già phải không? Châu Lợi Bàn Già là em ông Bàn Đạt á, hai anh em đó. Ông anh thì thông minh vô cùng, ông em thì giúp đặt căn mài. Ông em thì dốt đến nỗi cái là nói câu trước là quên câu sau, câu sau là quên câu trước. Cho nên cái câu chuyện đó nó còn trong sử tới bây giờ đó, là Châu Lợi Bàn Đại Già, Chu La là tiếng mình cũng như là Chu La tiếng mình cũng như là gì đó, thằng bé vậy. Cái gì đó, ví dụ như tí rồi có một tí nhỏ vậy đó, cũng cái tên giống vậy nhưng có cái chữ nhỏ trong đó. Cha mẹ đặt một tên thôi, rồi muốn đặt thằng anh có cái tên đó, rồi thằng em thì cũng cái tên đó mà thêm chữ nhỏ vô, bé lớn, bé nhỏ, ví dụ đó, để phân biệt vậy đó. Thì ông này, anh em ông này là cũng một tên thôi, bằng đà cũng một tên thôi, nhưng mà tại ông em nó có cái chữ Chu La tức là nhỏ. Thì qua tiếng Tàu gọi là Châu Lợi Bàn Đại Già. Bây giờ trong kinh nào có cái tên đó? Kinh Di Đà có không? À, kinh Di Đà cũng có nghe đó ha. Châu Lợi Bàn Đại Già đó là ông đó đó. Hôm nay là ông muốn tu lắm. Ông anh xuất gia, ông em cũng còn đi xuất gia, nhưng mà ông có một cái tội gọi là ông học không nhớ, muốn tu, cố tu lắm, nhưng mà cái gì chứ cái học mà trả bài mà nói đủ chữ nghĩa là ông nói không được, ông nói lộn hết à, lộn đến nỗi mà nói trong thử nói là ông nói cái câu mà là chỗ quét mới quét chỗ không biết chữ nào nói trước chữ nào nói sau đó. Chỗ quét mà hỏi ông lại là chỗ quét hay quét chỗ, ông cũng đứng ngâm ngơ và không biết cái nào trước làm sao. Cho nên ông anh ông nói như vậy thì khổ ngư lắm. Anh như thế mà em như thế, nói như ngoài đời ta nói cha làm thầy mà con đốt sách vậy đó nghe. Ở như vậy anh em con kỳ lắm, thôi đi về đi, đuổi ông em đi. Ông em bị đuổi buồn quá, muốn tu mà bị đuổi. Cho nên ông ấy là cuối cùng ông anh đuổi quá đi, đuổi riết quá thì ông cũng phải đi. Ông đi ra đứng ở ngoài tỉnh xá, ông đứng ông khóc đó. Sáng ngày sáng sớm ông đi về nhưng mà nghĩ tiếc ra ngoài tỉnh xá đứng khóc. Nhưng mà ông ngờ ra tới khỏi tỉnh xá rồi ông gặp Phật đi ra đó đứng. Hồi nào không biết, hôm nay ra đứng khóc gặp Phật. Ông hỏi ông là sao vậy, thì ông kể đọc đuôi này vậy đó nghe. Rồi ông chỉ nói một cái điều là ông muốn tu mà anh nó như vậy đó, thì Phật mới đem ông về. Nói bây giờ thì con muốn tu thì bây giờ con làm thế này nè. Đó, Đức Phật cũng đem cái chổi cho ổng mà anh quét, rồi dạy cho ổng cách cái chổi này có tác dụng làm sao. Khi mà con quét thì con phải nghĩ cái gì, tu cái gì, đoạn trừ cái gì, dứt trừ cái gì. Nhưng mà chẳng ngờ ít bao lâu sau ổng chứng quả A-la-hán, chỉ con chừng đó thôi. Cứ quét chùa mới lại cái chổi thôi mà ổng chứng quả A-la-hán. Đó. Rồi ông anh ổng từ cái chỗ mà coi thường ổng rồi sau đó kích đấy đó. Mà tất cả những người xung quanh rồi chưa bao giờ mình nói tới Châu Lợi Bằng Đại Già là coi như cái anh giúp đặt cái mai. Không ngờ anh này anh chứng quá. Tại đó là cái câu chuyện mình đem ra trong trong kinh Di Đà nói, là mình nhiều chỗ khác cũng nói nữa. Thành ra cái chuyện mà tu phước tu huệ không phải là cái công việc đâu. Cái công việc tùy theo, cái sử dụng công việc gánh nước bữa cuối là cái chuyện để mà tu thôi. Đâu, tu huệ đó, chứ không phải là tu phước. Còn cái người tu phước, giả sử cái người mà đi nghe giảng hay là tụng kinh để cầu nhân phước báo nhân thiên, thì cái người đó lại là tu phước chứ không phải tu huệ. Cầu phước báo nhân thiên là tu phước chứ không phải tu huệ. Cầu cho con cái nọ thế kia, cầu cho mình được thế này thế khác, thì cái đó là thuộc cầu phước báo mà, chứ đâu phải tu huệ đâu. Còn cầu được pháp thân huệ mạng, tức là cầu được trí huệ phát triển ấy, thì không phải là ở cái chỗ công việc, mà đôi khi cái công việc, từ khi làm cái công việc đó mà tự nhiên nó phát khởi ra. Thì giống như là các vị tổ, như là trong đó có lục tổ Huệ Năng hay là các vị tổ khác, thì họ cũng làm những công việc bình thường như mọi người, chứ đâu phải là ngày tối họ ngồi để mà thăm thiền với lại ngồi để mà thuyết giảng đó. Cho nên cái phước huệ trong tu, cái phước huệ tu, phước tu huệ nên phân biệt, nên phân biệt. Ở trong sử Nhật Bổn về phái thiền có một câu chuyện, cái câu chuyện mà ngày xưa đó, bây giờ cũng còn đó. Ví dụ như mấy vị mà bây giờ đi qua bên tàu mà lên cái chùa mà ở Ninh Ba, gần Ninh Ba, thì cái chùa tổ của phía Nhật Bổn đó, tức là chùa Thiêm Đồng, chùa Thiêm Đồng cách Ninh Ba, cách cảng Ninh Ba vào khoảng 70-80 cây số vậy, chùa lớn ở trong núi đó. chùa Thiêm Đồng, chùa Thiêm Đồng là cái chùa tổ của phái Tàu Động, mà Tàu Động là cái phái thiền lớn nhất, lớn gì mà bây giờ cũng là lớn nhất ở Nhật Bổn, cái phái thiền mình thiền Tạo Động, cho phái thiền Minh Tế. Thì cái phái đó, đó sau khi mà họ qua học ở cái chùa Thiên Đàm rồi thì về bên Nhật họ mở mang thành ra cái phái Lâm phái Tạo Động. Thì cái phái thiền Tạo Động đó là được giới cái bằng võ sĩ mà về tướng quân đó, ủng hộ, thành cho đó mà cho đến ngày nay cái phái thiền Tạo Động vẫn còn mạnh lắm. Thì cho đến bây giờ đó họ qua cái chỗ chùa Thiên Đồng đó, họ mới là kiến thiết, họ mới xây dựng coi như chùa tổ mà đó. Vì ngày xưa, cái thời xưa thì mấy cái hải cảng là mấy cái chỗ để mà tiếp nhận những người ngoại quốc, thành cái cảng Ninh Ba ngày xưa đó, chỗ tàu là một cái nơi mà các tàu bè ở ngoại quốc tới. Tức là bây giờ mà muốn đi Phổ Đà thì phải đi từ cảng Ninh Ba đi ra đó. Thì ngày xưa là cũng có trên đường đi về mà ông thầy Huệ Ngã đã ông đem tượng quan âm đi không được là vì cái lý do đó. Thì tôi nói đang nói chuyện trong sử đó có kể thế này, trong sử Minh Tào Động có kể thế này. Thì những phái đoàn Nhật Bổn đi qua đi học đó cũng lựa những ông giỏi lắm mới gửi qua đi học mà. Đó. Thì trong cái thời gian mà gửi qua như vậy thì chưa lên mộ, chưa lên chùa, còn ở trong thuyền, tức là còn phải thủ tục giấy tờ hay sao sao đó, thành đó đó. Thì trong lúc đó thì trên chùa mới phái xuống dưới thuyền đó, nhiều thầy để mà lo vấn đề ăn uống cho cái phái đoàn mà từng Nhật qua. Cho phái đoàn từng Nhật qua. Thành nên khi mấy ông thầy Nhật qua đó thì ông gặp đầu tiên chưa phải là các vị giảng sư gì hết đó, chưa phải là các tổ gì hết đó, mà là những người khiêng gạo, khiêng cơm, nồi niêu son chảo xuống cho mấy ông ăn, nuôi dưỡng mấy ông trong những ngày nằm ở dưới thuyền đó. Thì tò mò, mà khách mới tới thì ưa tò mò tập mạch, ưa hỏi đạo, hỏi này hỏi kia. Thì không ngờ rằng là thấy mấy ông này, mấy ông mà lui cui mà dọn cơm, mới là rửa chén với lại mà làm bếp á, trả lời ngon lành lắm, trả lời đâu đó suôn sẻ mà ông tỏ hết sức là khâm phục. Đó trong lịch sử kể vậy đó. Rồi sau đó mới hỏi chứ còn các thầy khác còn có nhiều thầy như thầy không, tức là nhiều thầy như thầy, tức là cái thầy chỉ mà trả lời đó, có nhiều thầy nào như thầy không. Thì ông thầy đó, ông thầy nó cơm đó, ông nói lên trận nhiều lắm, các vị cũng giỏi hơn tôi nữa đó. Ông nói vậy rồi. Thì mấy ông thầy này phục lắm, cái ông nấu cơm mà ông giỏi như thế này thì chắc trên kia chắc giỏi lắm á. Tức chừng khi mà lên trên rồi đó, học hành rồi á, thì lúc bây giờ mới vỡ lẽ ra cái ông giỏi nhất là ông xuống làm bếp cho mình đó. Cái ông giỏi nhất là ông xuống làm bếp cho mình, mấy bữa mình mới tới đó. Nhưng mà mình coi thường lắm, mình coi thường là coi như đó là những ông đầu bếp, những ông gì đó, nhưng mà họ giỏi như vậy thì chắc là trên đó có nhiều ông giỏi. Thì cái câu chuyện đó họ viết thành sách để mà nói rằng là đừng có coi thường những người những người làm bếp, những người đầu tiên mình coi họ là những người chỉ là làm bếp đó, hay là quét dọn đó, hay là cái gì đó, đó có chuyện đó. Đó là những cái người mà họ giống như họ xả thân để họ thực hành họ gì đó. Này, khi mà họ học rồi thì cái đây là cái cơ hội để họ ứng dụng, chứ không phải là những người đi tu phước đâu. Thành ra cái việc đó tôi muốn nói vậy để đánh tan bớt những cái chuyện mà có người nghe nói vô chùa thì không chịu học gì hết, trống chịu tu huệ, cái lo tu phước không à. Mấy bà lại cho tu phước không à. đâu có đâu đó. Trong lịch sử các tổ cũng có nhiều ông chứ, vừa ông vừa giải củi mà ông vừa có học pháp số trong đó chứ. Đó, ông tới mấy cái là ông biết, tới cái giờ đó, tới cái lúc đó ông không biết đó, cho đâu phải là thường đâu. Thành ra mình đừng coi cái chuyện cái việc đó là bình thường. Cho nên ăn thua là cái người có trí và cái người có nguyện, cái người có hạnh, chẳng phải là cái công việc đâu. Anh mấy cái cói câu gọi là cần tảo già lâm địa, cần tảo già lâm địa là luôn luôn siêng năng. Cần nghĩa là chuyên cần, tảo là quét, quét già lâm địa là đất già lâm, nói một cách khác nên quét chùa, nên quét dọn chùa. Nhưng mà cái dọn đó không phải là dọn sạch sẽ hết rác đâu, mà thờ thờ phước vệ sinh. Khi mình dọn đó cái không phải dọn cái rác ở ngoài mà chính dọn cái rác của mình đó, rác đó là rác của mình, làm sao cái tâm của mình, phiền não của mình nó cũng sạch sẽ như là rác vậy. À, thì như thế nó cả nó đi đôi hai nghĩa, đi đôi hai nghĩa. Khi mình thấy cái rác ở ngoài thì mình cũng là cái rác của mình, thì như vậy mới là phước vệ mới sanh tảo và lâm địa để phước vệ sinh. Nó cái tảo và lâm địa là một cách tu phước tu vệ, chứ không phải là cái chuyện chỉ nói chuyện tạo phước không thôi. Thì phước vệ sinh tu, song tu là cả hai. Một hậu đắc Di Đà thọ ký, câu đó nghĩa sao? Một hậu, cái chữ một hậu nhiều lắm. Một hậu là sao?
Tương lai,
nhưng tương là cái đó là nghĩa hơi xa chút, nghĩa gần nha. Một đây là mất, mai một đó, mất. Một hậu là sau khi chết, một hậu là sau khi chết. Mình thường tưởng nó mai một phải không? Một mai khác, mai một khác nha. Một mai là tới lúc nào đó cái một mai ha. Một mai thế nọ thế kia vậy ha. Một, còn mai một á, là mất mát. Mai một là mất khác. Nó lộn cái là cái nghĩa khác nhau á. Thì chữ một là mất. Nên một hậu sau khi mất, sau khi mất được Di Đà thọ ký. Mình cầu cho những người xung quanh á, những người hiện tiền tứ chúng á, vừa một mặt á, thì phước huệ song tu, mà có chết á, thì được Di Đà thọ ký, cũng rớt cái đầu hết á. Hiện tiền thì tứ chúng phước huệ song tu, một hậu thì đắc Di Đà thọ ký. Đấy, đó được là không? Cái này đủ rồi, thọ Di Đà thọ ký đủ rồi. Rồi, cái này đủ rồi, Di Đà thọ ký được khỏe rồi, có đi ra ngoài lấy. Rồi, Diện Ngân, chút nữa rồi tiếp theo. Đó. Nhớ rồi.
Là có công
Diễn sư. Ở vậy? Diễn sư hả? Rồi thì nếu có thầy thì ở xã giới cũng không đề đại chúng từ xa ha. À vậy mà. Nguyện đem công đức này hướng về công chúng sanh đều